Tôi nhớ có một thi sĩ người Hy Lạp, trong cuộc đời ông sợ nhất là mù lòa, nhưng rồi có một lý do để ông trở thành một thi sĩ mù. Rồi ông mù rồi chết hả? Thì cũng phải, sống, rồi cũng phải hết một cuộc đời. Chứ có sợ rồi nó đến rồi có khủng hoảng, có lo âu, có sợ hãi thì nó cũng vậy thôi, rồi nó cũng qua. Cho nên đây là những điều kinh nghiệm. Mỗi con người chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta thấy người khác khổ đau, chúng ta sợ không? Sợ điều đó sẽ diễn ra với mình. Cho nên có những người sợ chồng chê vợ bỏ nè, có những người sợ con hư nè, rồi có những người sợ phá sản nè, rồi có những người sợ gì? Thất nghiệp nè, nhất là những đất nước như thế này, sợ thất nghiệp không? Sợ đuối luôn hả chứ? Cái tiếng thất nghiệp là cái tiếng mà gọi là đáng sợ trong xã hội phương Tây. Ở những xứ sở này thất nghiệp chúng ta sợ. Như vậy chồng chê vợ bỏ, hay là sợ là chồng thế này thế kia, rồi có xảy ra không? Có biết bao nhiêu người than khóc với tôi, điều đó nó cũng sẽ xảy ra thôi. Rồi sợ con hư thì cũng có lý do thôi. Rồi sợ thất nghiệp, rồi sợ phá sản thì có những người cũng phải phá sản thôi. Một đêm, một tuần, một tháng gì đó, rồi cũng có thể xảy ra như vậy. Vậy thì dù sợ, dù lo, dù buồn thì điều đó nó vẫn diễn ra với con người chúng ta. Chúng ta phải đối diện thôi. Tại sao tôi nêu những tình huống đó? Là vì cuộc sống chúng ta đang là như thế, đang gặp phải những cái điều đó, đang khổ đau với những điều như vậy, và đang lo lắng. Dù có lo lắng, sợ hãi hay gì đó, rồi nó cũng tới. Nhưng mà bây giờ tôi nói nè, một số người sợ chồng chê vợ bỏ, và điều đó nó diễn ra thì chúng ta làm gì? Hả? Thì chấp nhận là điều đương nhiên rồi. Bây giờ đang nghĩ nó không về thì sao? Thì cũng phải vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói là cái gì? Dù nó bỏ hay nó về hay không thì trước mắt điều quan trọng nhất là sao? Là cũng phải sống. À, các bạn không? Đòi đi tự tử này kia nọ, thật ra đòi thôi chứ chưa dám. Các bạn không? Đòi thôi. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta cũng chưa dám để đánh đổi như thế. Nhưng mà có những người mù quáng quá cũng có thể. Nhưng mà tôi muốn nói gì? Điều có thể sợ, điều có thể lo, nhưng mà nó cũng vẫn diễn ra. Và trước hết chúng ta phải trả lời câu là dù có diễn ra thì chúng ta cũng phải sao? Cũng phải sống chứ sao? Mà sống quan trọng nhất là hạnh phúc hay khổ đau tùy, tức là cái thái độ của chúng ta về vấn đề đó. Chứ còn cơ bản nhất là nó diễn ra, có phá sản thì cũng sao? Có hai lý do, một tự tử, hai sống. À, các bạn không? Nhưng mà đa phần là sống. Nhưng mà sống với cái hoài niệm, cái khổ đau, cái tâm trạng như thế nào? Có những người sống rất là vật vờ, có những người sống tồn tại như một người điên. Các bạn thấy không? Nó tổn thất như vậy, nó làm chấn động tinh thần, nó bị điên. Cho nên cũng là một tình huống đó, có những người có thể đứng lên được, mà có những người tồn tại, nhưng mà tồn tại trong khổ đau, trong gục ngã. Vậy thì cái này là cái mà chúng ta kinh nghiệm và cần thiết để nhận diện ra trong cuộc đời. Sự thật rồi, thời gian nó cũng giải quyết các vấn đề. Có sợ, có lo, có khủng hoảng, có gì đi thì trước mắt chúng ta cũng tồn tại cho hết một đời người. Cho nên tại Úc tôi có giảng một bài giảng là đi cho trọn kiếp người. Đây là một cái bài giảng tôi chia sẻ vì tôi gặp quá nhiều tình huống như vậy. Khi những tình huống đó xảy ra, con người chúng ta hay tuyệt vọng. Nhất là những người bệnh, sống như một sự sinh tồn, đau khổ quá. Cho nên người ta tuyệt vọng, người ta muốn chết đi. Nhưng mà muốn chết không có nghĩa là muốn rồi là chết được. Rồi chúng ta cũng phải tồn tại. Vậy thì bây giờ phải hướng dẫn cho người ta như thế nào để hoàn cảnh đó người ta tồn tại. Thật ra không phải dễ chịu tí nào. Tôi từng gặp một vị hòa thượng là một vị chân tu. Thì hòa thượng này thật ra mà nói là một cái bản lĩnh rồi là đáng tôn trọng, đáng kính nể. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh khi mà nằm bệnh tại bệnh viện tôi vào thăm, hòa thượng tỉnh táo lắm và nói với tôi một câu như thế này: chúng ta từng biết điều này có thể xảy ra, nhưng mà xảy ra thì không phải dễ chịu tí nào đâu con. Đây là câu nói của một vị hòa thượng rất tỉnh táo nhưng mà nói là như thế, là không phải dễ chịu tí nào. Vậy thì chúng ta cần hiểu những cái điều này rồi có một lý do nào đó chúng ta sẽ đem ra để sử dụng nó. Lời dạy của Đức Phật không thể nhất thời, nhưng mà trải qua thời gian rồi chúng ta sẽ chứng nghiệm được điều đó. Cho nên tại sao chúng ta cần phải tu? Sự tu tập có những lúc chúng ta thấy nó bình thường, nhưng có những lúc quan trọng. Có một cô này trải qua cái thời phá sản rồi, bây giờ cổ lại nói chung là được hồi sinh đó mà. Thì cổ có tâm sự, cô nói là bây giờ mọi nỗi khổ niềm đau nó đã trôi qua rồi thầy, hết cơn bị cực tới ngày thới lai. Thì tôi nói là lúc đau khổ đó cô hiểu và cô có thất vọng về những gì mà cô đã từng học Phật trước đó không? Cô nói không. Lúc con khổ đau con càng cảm thấy rằng lời dạy của Đức Phật sáng giá vô cùng. Và lúc con trải qua khổ đau, đó là lúc con chứng nghiệm, thử nghiệm về chân lý của Đức Phật dạy càng sáng tỏ hơn nữa. Và vì vậy con mới vượt qua được những giai đoạn đó và mới có ngày hôm nay. 10 năm đâu phải dễ chịu các vị. Một người mà thất bại rồi gây dựng lại sự nghiệp trải qua 10 năm đắng cay như vậy, và bây giờ mới có nở nụ cười. Và cô nói rằng cô càng tin lời Phật dạy hơn, bởi vì có những lúc như vậy mới thấy rằng những lời dạy của Đức Phật thế nào, và lúc đó mình ứng dụng được gì về lời Phật dạy. Đó là một cái việc mà gọi là tự thân của mình kiểm chứng đó. Và cô kiểm chứng như vậy, cô mới thấy rằng có tu hành, và lúc đó mới thấy rằng đạo lực và sự tu tập mình có hay không là trong lúc đó. Còn lúc bình thường cứ nói, rồi nó qua như vậy, không biết gì. Nhưng mà lúc đó mới thấy rằng khổ vui thành bại được mất đó, cảm giác mình như thế nào về điều đó. Khi cô kể lại một sự mà rất là hãnh diện về bản thân mình, tự hào. Khi cô học Phật được như vậy, cô rất là tự hào. Không có gì để gọi là đáng buồn hết.